thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, cùng với đồng bào cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước. Tác giả Khánh Huyền có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay của đài chúng tôi. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Chuyện kể giữa nghĩa trang liệt sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn được tri ân, xoa dịu những nỗi đau mất mát của những người, những gia đình đã hiến dâng máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Nhiều năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp các ngành địa phương ở Thái Nguyên thực hiện tốt với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tác giả Khánh Huyền có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dù đã 3 năm trôi qua, ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, anh trai liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị vẫn xúc động khi nhắc tới sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Chỉ ra rừng keo xanh tốt, ông Kỳ bảo, khoảng hơn 2 năm nữa là 1 hecta keo này được thu hoạch rồi. Đây là rừng keo do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trồng tặng gia đình tôi. Hôm đó, hàng chục các bạn trẻ đã đến giúp đỡ tôi trồng 2.300 cây keo. Công việc lẽ ra phải kéo dài 1 tháng, nhưng đã được các bạn hoàn thành chỉ trong 1 ngày. Nhìn các thanh niên đào đất trồng cây, tôi rất cảm động. Cũng mang tình cảm xúc động đối với tấm lòng của cộng đồng, ông Lưu Viết Tam, nạn nhân chất độc da cam ở xóm Rịn 1, xã Bộc Nhiêu, Định Hóa, lại bộc bạch. Cuộc chiến tranh và di chứng của chất độc da cam đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, thường ngày, tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân trong việc chi trả chế độ chính sách, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh hoạt, sản xuất. Tôi rất xúc động trước tình cảm này. Được biết thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ngành trong tỉnh quan tâm. Hàng tháng, tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho gần 23.000 người với tổng kinh phí trên 550 tỷ đồng một năm. Bên cạnh chế độ trợ cấp ưu đãi của nhà nước, các hoạt động chăm sóc đời sống cho người có công cũng được duy trì thường xuyên. Hầu hết người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm, v.v. Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, kiến nghị của người có công về các chế độ, chính sách luôn được ưu tiên giải quyết nhanh chóng. Năm 2017, toàn tỉnh đã huy động được trên 8,5 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa, đạt 172,2% kế hoạch. Nguồn kinh phí này đã được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, tôn tạo 53 công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các địa phương đã tự huy động nguồn lực tại chỗ bằng tiền và ngày công lao động để sửa chữa 53 công trình nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2017, bằng nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh và nguồn xã hội hóa, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xây dựng mới 37 nhà tình nghĩa, tu sửa 28 nhà cho người có công, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Vào các dịp lễ Tết kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm tặng trên 138.000 suất quà cho người có công và gia đình người có công. Công tác tổ chức điều dưỡng, khám sức khỏe cho người có công cũng được quan tâm. Năm 2017, Sở Y tế đã tổ chức đến tận nhà 39 mẹ Việt Nam anh hùng thăm khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho các mẹ với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Các đơn vị y tế thường xuyên tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Năm 2017, tỉnh đã tổ chức điều dưỡng cho trên 7.800 người có công. Ông Hoàng Văn Tế, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin. Mỗi kỳ điều dưỡng của người có công tại trung tâm kéo dài 7 ngày với lịch sinh hoạt cụ thể của từng ngày như tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, thăm Lăng Bác và nơi ở của người tại Hà Nội, tập luyện thể thao, tập luyện tại phòng phục hồi chức năng, giao lưu văn nghệ, v.v. Các hoạt động sinh hoạt đều được bố trí phù hợp với tình hình sức khỏe của người có công dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ, y tá. Nhờ vậy, người có công luôn được chăm sóc tận tình cả về thể chất và tinh thần. Thái Nguyên hiện quản lý thực hiện chính sách ưu đãi cho trên 130.000 người có công với cách mạng và người hoạt động trong kháng chiến. Trong đó có 1.158 người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và từ mùng 1 tháng 1 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa. 1.695 người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng 8 1945. 39 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng và chăm sóc đến cuối đời. 7.189 thương binh, 2.742 bệnh binh. Những hoạt động phong trào tình nghĩa thiết thực là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm tri ân của nhân dân Thái Nguyên đối với những người có công. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn trong cộng đồng, làm vơi bớt những đau thương của những người, những gia đình đã chịu nhiều mất mát trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là bài học cho các thế hệ hôm nay để sống, học tập, phấn đấu sao cho xứng đáng với sự hy sinh và công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên góp mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giờ đây. Có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với các cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói công tác hậu phương quân đội cũng như phong trào đền ơn đáp nghĩa trong những năm qua đã được các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm chăm lo, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Hàng triệu hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang bên đồng đội và người thân. Nhưng vẫn còn những người phụ nữ âm thầm xót xa nỗi đau thương mất mát, mong mỏi tìm được phần mộ người chồng, người con thân yêu của mình, vẫn cô đơn nằm lại đâu đó dọc đường hành quân hay nơi chiến trường ác liệt năm xưa. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Chuyện kể giữa nghĩa trang liệt sĩ. Chuyến xe khách chạy từ từ trong đêm. Hình như người lái xe biết tâm lý của khách nên anh ta chạy tốc độ vừa phải. Bởi vậy chiếc xe cứ nhẹ lướt đi, khẽ lắc lư như nhịp võng đưa hành khách chìm vào giấc ngủ. Những người khách cùng sàn thở đều đều. Ông Tài thì không sao chợp mắt được. Mở mắt nhìn cái trần xe thấp lè tè, rồi hết xoay người sang trái, lại xoay sang phải cho đỡ đau lưng. Ông đang nghĩ về chuyến đi này. Chắc cô con dâu và đứa cháu gái ông nằm ở tầng trên cũng đang còn thức. Đây không phải là lần đầu ông đi xe vào miền Nam, nhưng lần này thì khác. Ông cùng cô con dâu, cháu gái nội, cùng mấy anh ở hội cựu chiến binh xã vào nghĩa trang Quảng Trị để nhận ngôi mộ người con trai ông đã hy sinh từ mấy chục năm nay. Nay mới được báo tin đang nằm ở nghĩa trang tỉnh. Ông vào nhận mộ con và cũng tìm hiểu phương thức đưa hài cốt anh về nghĩa trang quê nhà. Với những gia đình khác thì đây là việc lớn, có ý nghĩa. Với ông thì càng đặc biệt. Họ nhà ông mấy đời toàn là độc đinh. Ông cũng vậy. Tuy có đến 5 đứa con, nhưng Đức là thứ tư và cũng là con trai duy nhất. Sau khi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông thì Đức xung phong đi bộ đội. Biết nguyện vọng của con, ông bàn với vợ, cưới vợ cho nó. Cô con dâu người cùng xã, mỏng mày hay hạt, không thuộc hàng sắc nước hương trời, nhưng thắt đáy lưng ong, ngoan ngoãn và lễ phép. Con dâu có thai được 3 tháng thì Đức lên đường. Ông mừng lắm. Trông cái bụng nó, các bà trong xóm ai cũng nhất quyết là con trai. Ấy vậy mà khi sinh lại là con gái. Nhìn đứa cháu gái kháu khỉnh giống bố, ông tuy có hơi hụt hẫng nhưng tự động viên. Ôi xào, Hòa Bình nó về thì có mà lại trả sòn sòn ấy chứ, lo gì. Không ngờ niềm hy vọng của ông cứ chìm dần. Đức đi được mấy năm thì bặt tin. Mãi đến cuối năm 1975, gia đình mới nhận được giấy báo tử là con ông đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Thế là gia phả nhà ông từ nay cụt hẳn, đến con ông là chấm hết. Ông nhìn cô con dâu mà đau lòng. Nó đâu chỉ là con dâu riêng của ông. Con trai ông đã mất, nó cũng là phụ nữ. Ông bảo vợ động viên nó đi bước nữa, nhưng nó không nghe. Nó bảo, chưa tìm thấy chồng con, chưa lo được mồ yên mả đẹp cho anh ấy, thì sao con có thể yên tâm đi lấy chồng khác? Thế là phụ bạc anh ấy, bố mẹ ạ. Con sẽ làm con dâu của bố mẹ suốt đời. Nghĩ mà xót xa, mà ngậm ngùi. Đến nay ông bà đều đã trên 80 cả rồi. Cô con dâu cũng đã gần 60. Cháu nội của ông, con của Đức, cũng đã vào miền Nam sinh sống, lấy chồng và có 2 cô con gái. Thời gian trôi đi nhanh quá, mấy mươi năm chờ đợi, khao khát tìm được nơi Đức nằm. Lần này thì cầm chắc rồi. Ông không ngủ được vì mừng và cũng thấy tiếc cho cô con dâu. Giá như tìm được mộ của Đức từ cách đây hơn 20 năm, thì ông vẫn có thể khuyên nó đi bước nữa. Biết đâu, nó lại có thể sinh thêm được đứa con trai. Nếu được vậy, thì dù là con cháu người ta, ông vẫn có thể xin được ghi tên nó vào gia phả, làm trưởng cho đời sau, thì ông thỏa mãn lắm. Bây giờ thì tất cả đã muộn, nhưng số phận và chiến tranh biết làm sao được. Có hàng vạn gia đình chịu cảnh như ông cơ mà. Đất nước này thật đặc biệt. Trên thế giới chắc gì đã có nơi thứ hai như thế. Dù vậy, trời cũng còn thương cho ông có sức khỏe đi đến nghĩa trang xa xôi này để đưa hải cốt của con ông về nghĩa trang quê nhà. Nghĩ đến đó, ông thiêu thiêu ngủ. Giật mình vì tiếng của phụ xe. Đã đến bến đỗ, xin quý khách xuống xe ăn sáng. Cả nhà ăn qua quýt vì sốt ruột, đợi gặp anh Tuấn là cán bộ của Sở Lao động Thương binh Xã hội đến dẫn đường. Chính anh là người đã báo tin chụp ảnh ngôi mộ gửi cho ông. Vừa lúc đó, một người đàn ông nhỏ nhắn, quần áo giản dị, nhanh nhẹn bước đến. Dạ, cháu chào ông. Cháu xin phép hỏi, có phải ông Lợt Tài ở Thái Bình vào không ạ? Bắt chặt tay, ông Tài đon đả. Vâng, chúng tôi đây. Đồng chí đến kịp thời quá, xe cũng vừa cập bến. Thú thực, tôi không muốn phải chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Dạ, từ đây vào đó có hơn 20 cây số thôi ạ. Chắc chắn gia đình sẽ được vào thăm mộ đồng chí Đức ngay thôi. Ông Tài thầm cảm ơn người cán bộ nhiệt tình đang giúp gia đình ông. Tự nhiên trái tim già nua của ông đập dồn dập. Với thân già này, trước khi nhắm mắt xuôi tay được gặp lại con, dù chỉ là nắm xương nằm dưới ngôi mộ, ông cũng mãn nguyện rồi. Ông Tài cùng người con dâu và gia đình trào nước mắt, ôm lấy ngôi mộ giữa hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ. Dù thông tin ghi trên bia mộ chưa đầy đủ, nhưng linh tính của người cha đã khẳng định người nằm dưới mộ này chính là Phạm Văn Đức, con trai ông. Con dâu ông đặt lễ thắp hương. Ông ngạc nhiên thấy ngôi mộ của con trai ông hình như được ai trông nom, săn sóc. Bát hương đầy đặn, mấy nén mới thắp tàn còn cong xuống, chưa rụng. Cành hoa cắm còn chưa héo. Ông đoán là ai đó đến thăm mộ bên cạnh đã thắp hương cho con ông. Nhưng sao bát hương lại đầy chân hương như vậy? Con dâu ông nhìn ông như muốn nói lên sự nghi ngờ của chị. Lạ quá, ai ở gần đây lại săn sóc ngôi mộ của con ông như người nhà vậy? Hương tàn, con dâu ông đang hóa vàng thì có hai người đi từ dưới dốc lên, trông rõ một nam một nữ. Họ đi như chạy theo con đường chia ô giữa các hàng mộ. Đến gần còn cách khoảng 10 mét thì họ khựng lại. Người phụ nữ đã luống tuổi, cao gầy, tóc điểm bạc. Người con trai tầm tuổi trung niên, dáng cao to. Nhìn từ xa, ông thấy người đàn ông có nét gì đó thân quen, gần gũi. Lạ thật, ở nơi xa xôi này, họ là ai nhỉ? Sao họ có vẻ vội vàng thế? Sao họ lại dừng lại? Được vài phút thì hai người chậm rãi đi tới. Cách ông khoảng mấy mét, họ dừng lại. Người phụ nữ hỏi ông bằng giọng địa phương hơi khó nghe. Dạ, cháu xin hỏi, nhà ta là người nhà anh Đức, phải không ạ? Vâng. Dù chưa biết họ là ai, ông Tài cũng trả lời theo phép lịch sự. Ông nhìn người đàn ông, còn trẻ, khỏe mạnh. Ông ngạc nhiên, sao trên khuôn mặt kia lại có nét giống thằng Đức, con trai ông đến thế? Ôi, cái mũi, đôi lông mày, cả cái trán và cả bộ tóc dễ che, giống Đức như tạc. Dù khuôn mặt có đầy đặn hơn, giả hơn Đức lúc nhập ngũ, nhưng cứ như bản sao của Đức vậy. Ông Tài đứng nhìn như trời trồng. Thấy ông như vậy, con dâu ông đỡ lời. Vâng, cụ đây là bố đẻ của anh Đức, còn tôi là vợ anh ấy. Trời ơi, cả hai đồng thanh reo lên. Người phụ nữ chạy lại, ôm chầm lấy vợ Đức, khóc nức nở. Chị ơi, Thế là chị đã gặp được anh Đức. Anh ấy mãn nguyện rồi. Cậu con trai cũng ào tới, ôm lấy ông Tài mà thổn thức. Ông ơi, cháu là con của bố Đức, là cháu của ông đây. Cháu mong chờ ngày này đã bao năm rồi. Chị Trâm, con dâu ông Tài, khẽ đẩy người phụ nữ chưa quen biết ra. Cả hai ngồi xuống rồi hỏi. Vậy chị là ai? Sao lại biết anh Đức? Em là Phương, quê ở Quảng Trị. Hôm nay trước ngôi mộ của anh Đức, em may mắn được gặp bác và chị. Em xin thề, nếu câu chuyện của em có một chữ gian trá, thì trời Phật sẽ trừng phạt mẹ con em. Vào những năm 1971-72, cuộc chiến tranh ở Quảng Trị vô cùng khốc liệt. Nhà em chỉ có hai mẹ con, nghèo lắm. Bố em bị giặc bắt và giết chết từ mấy năm trước vì nghi theo Cộng sản. Mẹ em uất ức khóc nhiều mà sinh bệnh mờ mắt. Một đêm nghe tiếng súng nổ san trời bên căn cứ địch. Mẹ con em vừa đi nằm thì có tiếng gõ cửa gấp gáp. Định mặc kệ, nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào mà em lại chạy ra. Vừa hé cửa thì có người ào vào, ngã sấp xuống nền nhà. Sợ quá, em soi đèn, hóa ra một người đàn ông trông còn trẻ, chắc chỉ hơn em mấy tuổi. Thấy quần áo bê bết máu, em đoán anh ta bị thương nặng. Nhìn qua dáng người và quần áo thì em nghĩ anh ta không thể là thám báo, chắc là quân giải phóng. Vì lúc đó đang là thanh niên, sức vóc khỏe mạnh, nên em xốc anh ấy dậy, cõng qua cửa sau ra vườn, rồi đưa xuống căn hầm bí mật dưới đống rơm. Căn hầm này bố em đã đào từ lâu nhưng chưa bị địch phát hiện ra. Quay lại, em xóa các vết máu ngoài cửa nhà. May quá vừa lúc đó trời mưa như chút nên không thấy bọn địch đi tìm. Xuống hầm, em xem xét vết thương của anh thì thấy anh bị một vết thương khá dài, nặng trên cánh tay trái và bị thương nhiều chỗ khác ở phần mềm. Em băng bó rồi nấu cháo cho anh. Tỉnh dậy, anh nói mình là lính trinh sát quân giải phóng, tên là Đức, quê ở Thái Bình. Tiểu đội của anh chẳng may chạm trán biệt kích nên rút về căn cứ. Trên đường rút, anh đi sau yểm trợ cho anh em nên bị thương. Em chăm sóc cho anh mấy hôm thì anh đã đòi tìm về đơn vị. Em không cho, lấy lý do là để em tìm người liên lạc trước. Em nhờ anh họ làm ở tỉnh đội tìm giúp thì được biết đơn vị anh ở không xa. Nên hơn 20 ngày sau, sức khỏe anh tạm ổn, em đưa anh tìm về đơn vị. Vì lòng cảm phục, yêu thương anh, nên đêm trước khi lên đường, em đã trao tấm thân trinh nguyên của mình cho anh một cách tự nguyện. Em đến gặp anh chính ủy đơn vị, xác nhận cho anh và dặn, nếu có chuyện gì thì nhờ anh báo tin cho em. Có ngờ đâu, đêm đó cũng là lần cuối cùng em được gặp anh Đức. Ít lâu sau nghe tin anh đã hy sinh trong dịp đi trinh sát. Sau đó đơn vị anh cũng bị địch vây hãm, thiệt hại hơn một nửa quân số. Em khóc nhiều đêm ròng. Thế rồi em nhận ra mình có thai. Ai hỏi em cũng nói dối, bị lĩnh ngụy hãm hiếp. Mặc cho mọi người chê cười em là chửa hoang, nhưng em quyết tâm sinh đứa con này. Đây là giọt máu của anh mà em phải gìn giữ. Nó là con của người lính giải phóng quân mà em đã cảm phục và đem lòng yêu mến. Lúc sinh ra, đứa trẻ là một bé trai, em càng vui mừng. Sau đó một năm, em quyết định đi tìm mộ anh Đức, nhưng như mỏ kim đáy bể. Bộ đội ta hy sinh nhiều lắm, nhưng không biết anh Đức có còn mộ không. Sau khi giải phóng miền Nam, em càng quyết tâm đi tìm. Mấy năm sau đó em gặp lại chú chính trị viên, đã là một thương binh nặng. Chú xin lỗi vì sức khỏe không cho phép chú chủ động tìm lại em. Chú nói hãy đến xã Y tìm xem, vì anh Đức mất tích trong đợt đi trinh sát qua xã Y chứ không phải hy sinh trong chiến trận. Ròng rã mấy năm trời, có lúc em đi một mình, có lúc đi cùng chú Tuấn mà không tìm thấy. Em phải sắm vai đi mua phế liệu để đến từng nhà. Trời không bỏ rơi em, Phật không phụ lòng em, nên đến một ngày em đã tìm được. Đó là một gia đình nông dân ở mãi cuối xóm. Không rõ vì sao anh lại chạy được vào sâu khi bị thương nặng như vậy. Anh hy sinh do mất máu quá nhiều. Anh chỉ kịp nói tên là Đức, quê Thái Bình, là quân giải phóng. Trước khi mất, anh chỉ thều thào nói với ông chủ nhà được mấy tiếng. Tài, Chân, Phương, cảm ơn rồi tắt thở. Gia đình họ đã mai táng anh ở góc vườn. Trời ơi, Tài là tên của ông đây, là bố của anh Đức. Chân là tên chị, còn Phương là tên em mà. Vâng, em tin là vì thế. Gia đình còn nói trên cánh tay trái của anh có vết sẹo lớn do bị thương rất nặng từ trước. Em cùng chú Tuấn xin phép gia đình cho chuyển anh Đức vào nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Vì thông tin về anh quá ít, nên em có nhờ các anh ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhắn về Thái Bình, nhưng không có hồi âm. Mặc dù vậy, em vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người nhà của anh Đức. Ông Tài lấy khăn lau nước mắt. Hóa ra từ nãy ông vẫn khóc, những giọt nước mắt trào ra từ trái tim của ông. Nhìn hai người phụ nữ, mỗi người có một đứa con với Đức. Họ cứ ở vậy nuôi con, một lòng thờ cúng con trai của ông. Đến nay họ cũng đã già, tóc đã bạc quá nửa đầu. Quay sang cậu cháu nội, ông hỏi: "Vậy cháu tên là gì, có vợ con chưa?" "Dạ thưa ông, cháu tên là Phúc, đang làm ở Ủy ban tỉnh ạ. Cháu cũng đã có vợ và hai con trai rồi ạ." "Ôi, tôi sung sướng quá. Thế là họ nhà tôi quá hồng phúc, có cháu đích tôn và cả hai thằng chắt nữa. Nào, để ông ôm cháu của ông cái nào." Gió bỗng lồng lộng thổi qua các ngôi mộ, hàng phi lao rì rào bản hòa tấu, ca ngợi những người lính anh dũng hy sinh, quên mình cho tổ quốc.
Dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Về đây các anh ơi, chiếu nặng về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây, nằm nghe biển ru, nằm nghe sông hát, mãi mãi tự hào với đất mẹ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.